Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022, thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiết đoạn lời Chúa hôm nay tiếp nối câu chuyện về cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh với hai môn đệ trên đường Emmau, cũng là sự kiện cuối cùng xảy ra trong ngày phục sinh mà Thánh sử Luca ghi lại nơi tác phẩm của Ngài. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Theo bố cục của sách Tin mừng Luca, đây là lần thứ ba trong ngày phục sinh, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Nhưng dường như chưa đủ để các ông tin vào sự trỗi dậy từ cõi chết của Đấng chịu đóng đinh. Các ông kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma, nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Không phải là Thiên Chúa che mắt các môn đệ, nhưng chính lòng kém tin đã khiến các ngài không nhận ra Đức Giêsu. Chính cái chết mà nhờ đó Đức Giêsu cứu chuộc thế gian lại bị các môn đệ coi như một thất bại không thể cứu chữa. và các ngài không tin nữa. Nhưng nhìn trên tay thầy coi, chính thầy đây mà. Đức Giê-xu không trách cứ sự cứng tin của các môn đệ, trả lại người thuyết phục các ngài tin vào thực tại của đời sống mới của người. Người cho các môn đệ xem những vết thương ở tay chân, người cũng ăn uống và giải nghĩa thánh kinh cho các môn đệ. Nhờ thế, các ngài được bình an, được vui tươi và tin tưởng, được can đảm trở thành chứng nhân của đấng phục sinh. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu không phải là ma, nhưng là một người sống. Rất nhiều lần chúng ta tưởng Chúa là bóng ma đến đe dọa đời sống của mình. Có những biến cố lịch sử làm đảo lộn đời chúng ta, tưởng chừng như đưa cuộc đời chúng ta vào ngõ cụt. Nhưng ngờ đâu, chính Chúa dùng biến cố ấy dẫn đưa chúng ta vào một con đường mới theo thánh ý Chúa. Có những khi gặp phải những đau buồn tê tái tưởng chừng như chết được, chúng ta tưởng rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng ngờ đâu, chính Chúa hiện diện trong những đau buồn đó để giúp chúng ta sống trưởng thành, sâu xa và phong phú hơn. Ngày hôm nay, Đức Kitô vẫn hiện diện các tín đáo như người đã làm với hai môn đệ Emmau qua rất nhiều trung gian để giúp chúng ta có kinh nghiệm nhận ra người trong thánh lễ hàng ngày và trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Mong rằng khi Chúa Giê-xu đến gần chúng ta, người sẽ làm cho chúng ta tràn đầy mừng vui đến độ không dám tin là thật, và người để chúng ta kinh ngạc vì sự ngạc nhiên này chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa mới có thể mang đến, bởi vì Chúa Giê-xu là một người sống. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, chúng con tin Chúa hằng ở bên chúng con. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Amen.
Đức Kitô đã từ coi chết sống lại, phải nhân danh Ngài cho truyền muôn nơi tin mừng cứu rỗi. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng niềm vui, là chứng nhân niềm hy vọng con luôn dấn thân xây dựng hòa bình công chính. Dù còn bao bất công hận thù tranh chấp, nhưng con tin rằng chiến thắng sau cùng vẫn là tình yêu. Đức Kitô đã từ coi chết sống lại, nhân danh Ngài ta truyền muôn nơi tin mừng cứu rỗi. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng nhân của niềm vui,
là chứng nhân sự sống thật con luôn đỡ nâng bao người lầm than cay đắng. Nhiều tai ác, nhưng con tin rằng chiến thắng sau cùng vẫn là tự do.
Đức Kitô đã từ coi chết sống lại, phải nhân danh Ngài ta truyền muôn nơi tin mừng cứu rỗi. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng nhân của niềm vui. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng nhân của niềm vui.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ 100.000 người trẻ Ý. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các thanh thiếu niên Ý đừng sợ bày tỏ sợ hãi, khủng hoảng của mình và tìm sự giúp đỡ. Hãy bảo tồn trực giác của mình và quảng đại dấn thân vượt thắng sự nản chí. Ngài bày tỏ lập trường trên đây chiều thứ Hai, ngày 18 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, trong cuộc hành hương và gặp gỡ của 100.000 thanh thiếu niên công giáo Ý, từ 12 đến 18 tuổi, theo con số chính thức của phòng báo chí tòa thánh, vượt xa mức dự tính ban đầu. Cuộc hành hương và gặp gỡ do phân bộ mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Ý tổ chức. Các bạn trẻ được hướng dẫn của các giám mục và các huynh trưởng thuộc giáo phận liên hệ. Họ sinh hoạt, ca hát, nghe kể các kinh nghiệm trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha. Vào lúc 5 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vào quảng trường, tiến qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ. Tại lễ đài trên thềm đền thờ, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, Pachasti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, mọi người đã cử hành buổi canh thức cầu nguyện, chuyên niệm và lắng nghe những chứng từ của các bạn trẻ, bình luận về đoạn 22 của tin mừng theo Thánh Gioan với kinh nghiệm sống của họ. Sau những chứng từ đó, trong bài huấn dụ, dựa vào chủ đề của cuộc gặp gỡ là câu Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, hãy theo Thầy, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng Âu Châu. Ngoài đại dịch, Âu Châu đang trải qua một cuộc chiến tranh kinh khủng. Trong khi đó, tại nhiều miền trên thế giới, bất công và bạo lực đang tàn phá con người và trái đất. Nhiều khi, những người trẻ phải trả giá đắt đỏ nhất. Trình thuật tin mừng được đọc lên tại buổi gặp gỡ cũng nói đến đêm tối. Phêrô và các môn đệ khác đi đánh cá, vất vả cả đêm mà không được gì. Nhưng đến tảng sáng, một người xuất hiện, đó là Chúa Giêsu. Ngài đang đợi họ và dạy họ hãy thả lưới bên phải, mẻ cá lạ lùng họ bắt được đã làm đầy lưới. Áp dụng vào cuộc sống, Đức Thánh Cha nhắc đến những sợ hãi mà mỗi người đều có, và Ngài nói với các bạn trẻ, cần phải bày tỏ những sợ hãi của mình, cần đưa chúng ra ánh sáng. Khi sợ hãi ở trong bóng tối được đưa ra ánh sáng, thì sự thật tỏ lộ. Các con đừng nản chí, nếu các con sợ hãi, hãy bộc lộ ra ngoài, hãy nói với cha mẹ, bạn hữu, với những người có thể giúp đỡ các con. Tối tăm làm cho chúng ta bị khủng hoảng, vấn đề là chúng ta xử lý khủng hoảng ấy như thế nào. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người trẻ thường có trực giác về thực tại, và Ngài nhắn nhủ họ, đừng đánh mất đặc tính này. Như Gioan, người trẻ nhất trong các tông đồ, vừa khi nghe Chúa Giêsu nói, hãy thả lưới bên phải, liền nói, đó chính là Chúa. Cha khuyên các con, có trực giác của Thánh Gioan và lòng can đảm của Thánh Phêrô. Vừa khi nghe Gioan bảo đó là Chúa, Phêrô nhảy xuống nước và tiến về phía Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thanh thiếu niên hãy tín thác nơi Đức Mẹ. Ngài nói, trong những lúc khó khăn, chúng ta thường gọi mẹ. Cả chúng ta cũng có người mẹ là mẹ Maria. Mẹ cũng ở lứa tuổi như các con khi đón nhận ơn gọi đặc biệt là mẹ Chúa Giêsu. Xin mẹ giúp các con tín thác, đáp lại ơn Chúa gọi, và thưa, này con đây, lạy Chúa con phải làm gì? Con ở đây để làm điều thiện, để tăng trưởng trong sự thiện, để giúp đỡ người khác với trực giác của con. Tin Vatican, bề trên tổng quyền dòng Francisco kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine. Cha Massimo, bề trên tổng quyền dòng Francisco đã kết thúc chuyến viếng thăm tại Rumania, Ba Lan và Ukraine. Đặc biệt, viếng thăm người Ukraine tị nạn chiến tranh tại các nước này để bày tỏ tình liên đới của giáo hội công giáo và dòng Francisco đối với các nạn nhân cuộc xâm lăng của Nga. Cha Massimo cùng đi với một phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế, trong đó có các vị thuộc Anh giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Chính thống, Ấn giáo và Phật giáo. Mục đích chính của chuyến viếng thăm là chứng tỏ rằng, trong thời kỳ chiến tranh và chia rẽ, chúng ta cần phải liên kết với nhau trong cuộc chiến chống lại sự ác, tham chiếu các giá trị căn bản của con người, vốn có tính chất bó buộc đối với mọi tôn giáo. Cao điểm trong chuyến viếng thăm diễn ra tại một nhà hát ở thành phố Chernihiv, bên Ukraine. Tại đây,
phái đoàn đã gặp gỡ những người tị nạn và lắng nghe chứng từ của họ. Đây là sinh hoạt công khai đầu tiên tại nhà hát này từ khi xảy ra chiến tranh. Phái đoàn cũng viếng thăm các tu sĩ dòng Francisco ở miền Transylvania, nơi có đền thờ Đức Mẹ nổi tiếng, và đến Sesteva bên Romania. Ngoài ra, trên bề trên tổng quyền dòng Francisco đã viếng thăm các tu viện của dòng tại các địa điểm nói trên, và ngài kết thúc chuyến đi với cuộc viếng thăm tại Ba Lan, gặp gỡ đông đảo anh em cùng dòng tại Kawadia, gần Cracovia, và nhiều người tị nạn trú ngụ tại đền thánh đó. Cha Massimo kể rằng, từ khi xảy ra chiến tranh, tôi đã nhận được nhiều lời kêu gọi đến viếng thăm Ukraine, nhưng chuyến đi này không thể diễn ra được vì cuộc chiến tiếp tục. Sau đó tình hình thay đổi khi quân Nga rút về phía đông Ukraine. Qua cuộc viếng thăm này, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với các anh em Francisco sống tại Ukraine, đang hy sinh giúp đỡ những người đau khổ. Trong cuộc viếng thăm, tôi cũng chuyển những viện trợ nhận được từ các tỉnh dòng gửi giúp anh em ở Ukraine. Tin Bangladesh. Hiệp hội Kitô Bangladesh vận động xin chính phủ tuyên bố phục sinh là lễ nghỉ. Hiệp hội Kitô Bangladesh kêu gọi chính phủ nước này tuyên bố phục sinh là lễ nghỉ chính thức và để các trường học tại nước này đừng ấn định các cuộc thi cử vào ngày lễ phục sinh, năm nay là ngày 17 tháng 4. Trong lời kêu gọi mang chữ ký của ông Nimola, Chủ tịch Hiệp hội Kitô Bangladesh và vị phó chủ tịch là Hamad, có nhận định rằng nhiều trường học ấn định các buổi thi cử vào ngày lễ phục sinh. Hiệp hội kêu gọi các giới chức hữu trách cho phép những học sinh muốn vắng mặt để tham dự các buổi lễ mừng phục sinh, đều có thể được phép. Từ hơn 20 năm nay, Hiệp hội đã thỉnh cầu chính quyền Bangladesh công nhận phục sinh là lễ nghỉ chính thức, nhưng cho đến nay, chính phủ vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng này. 160 triệu dân tại Bangladesh hầu hết theo Hồi giáo, và các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1% dân số, tức là 600.000 người, trong đó có 400.000 tín hữu Công giáo. Hiệp hội Kitô cho biết, trong tương lai, chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện nhiều cuộc phản đối để tạo sức ép trên chính quyền. Các tín hữu sẵn sàng xuống đường để bảo vệ các quyền lợi của họ, nhưng họ cũng cần sự ủng hộ của giáo quyền, nhờ đó có hy vọng được lắng nghe hơn. Tin Ukraine, Lữ đoàn trưởng Thủy quân lục chiến ở Mariupol xin Đức Thánh Cha giúp đỡ. Chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Ukraine tại thành phố cảng Mariupol, Thiếu tá Sahui Voliva, viết thư xin Đức Thánh Cha Francisco giúp cứu dân chúng tại thành này. Mariupol bị quân đội Nga vây hãm từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, và nay Nga quyết chiến để chiếm trọn thành này. Chỉ còn một ít binh sĩ Ukraine tử thủ trong khu vực công xưởng luyện thép tại đây, cùng với nhiều dân chúng bị kẹt lại. Trong thư được hãng tin Công giáo Ukraine đăng nguyên văn, Thiếu tá Polina viết, kính thưa Đức Giáo Hoàng Francisco, con không phải là người Công giáo, con là một tín hữu chính thống. Con tin nơi Thiên Chúa và biết rằng ánh sáng luôn chiến thắng đen tối. Con không thấy những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng với thế giới, và con không đọc được tất cả những tuyên bố gần đây của Ngài. Con đang chiến đấu từ hơn 50 ngày nay, hoàn toàn bị bao vây và chọn thời gian của con là một cuộc chiến khốc liệt cho từng thước đất của thành phố này đang bị kẻ thù vây hãm. Con là một chiến binh, con là một sĩ quan đã tuyên thệ trung thành với đất nước. Con sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Con chiến đấu như vậy mặc dù quân thù đông đảo, mặc dù những hoàn cảnh vô nhân đạo trên chiến trường, và bị pháo kích và bắn rocket liên tục, bị thiếu nước, thiếu lương thực và thuốc men. Có lẽ Đức Giáo Hoàng đã thấy nhiều trong cuộc đời, nhưng con chắc chắn rằng Ngài chưa bao giờ thấy những cảnh như ở Mariupol này, vì nó giống như hỏa ngục trên mặt đất. Con không có nhiều giờ để mô tả tất cả những kinh hoàng con thấy mỗi ngày. Phụ nữ và trẻ em đang sống trong những hầm trú ẩn tại công xưởng, họ đói và lạnh. Mỗi ngày họ sống, nhìn thấy máy bay của kẻ thù. Những người bị thương chết mỗi ngày vì không có thuốc, không có nước và lương thực. Con ngỏ lời với Đức Giáo Hoàng để xin giúp đỡ, vì lúc này, nguyên lời cầu nguyện mà thôi thì không đủ. Cần giúp đỡ để cứu sống họ. Sau vụ dội bom tại nhà hát, không ai còn tin tưởng nơi những người Nga chiếm đóng nữa. Cần nói sự thật với thế giới, di tản dân chúng và cứu các sinh mạng khỏi tay của Satan. Chúng muốn thiêu đốt mọi sinh vật. Tổng thống Zelensky của Ukraine nói rằng, các cuộc thương thảo đang tiến hành để cứu những chiến binh bảo vệ Mariupol. Ông cũng đe rằng, nếu Nga tiêu diệt hết những chiến binh bảo vệ cảng này, thì có nghĩa là chấm dứt mọi cuộc hòa đàm với Nga. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, một tổng tham mưu của quân đội Ukraine loan báo, có lẽ quân Nga chuẩn bị đổ bộ lên Mariupol. Trong khi đó, Nga tiếp tục bắn hỏa tiễn tầm xa vào khu vực thủ đô Kiev. Trong bối cảnh này, dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ukraine trở nên xa vời. Tin Tổng giáo phận Huế, hồi dòng con Đức Mẹ đi viếng học hỏi đề tài hiệp hành. Sáng ngày 18 tháng 4, hơn 120 chị em dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế tập trung về nhà mẹ để học hỏi đề tài tinh thần hiệp hành của giáo hội do cha Đa Minh Phan Hưng thuyết trình. Cha Đa Minh đã chọn chủ đề cho buổi học hỏi hôm nay, bước đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nội dung chính là hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Ngài nhấn mạnh, điều quan trọng là mỗi người phải hoán cải mới sống được tinh thần này. Phân định ý Chúa muốn là gì, và hoán cải lại để can đảm làm đúng việc Chúa gợi ý. Cha Đa Minh nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco là mỗi người phải sống chứ không phải chỉ là hiểu mà thôi. Hiệp hành là mọi thành phần dân Chúa bước đi cùng nhau trên một con đường, biết rõ người bên cạnh, hoàn cảnh của họ và mối dây ràng buộc. Trên con đường này, mọi người phải quan tâm, nâng đỡ, đối thoại, đồng cảm, thấu hiểu và bình đẳng với nhau. Cha Đa Minh còn đi từ nền tảng sâu xa của Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội để giải thích, khẳng định hiệp hành của chúng ta là đi trong một quỹ đạo mà Đức Kitô ở giữa và mỗi người phải sống trong cầu nguyện, trong một bầu khí thiêng liêng. Trong cộng đoàn, luôn phải hiệp thông với Chúa và với nhau, mỗi người phải mở rộng con tim, trở nên những chuyên viên của sự hiệp thông. Sau vài phút giải lao, chị em tiếp tục nghe cha Đa Minh chia sẻ, thế nào là tham gia, làm sao để quy tụ sức mạnh của tập thể, không phân biệt loại trừ ai. Mọi người phải chung một mục đích là xây dựng cộng đoàn. Ơn riêng Chúa ban cho mỗi người phải dùng để phục vụ cộng đoàn. Hiệp thông và tham gia phải đưa đến thi hành sứ vụ. Mỗi người có một đặc sủng và hội dòng còn có chung một đặc sủng. Khi chúng ta thi hành sứ vụ, đời sống thánh hiến của chúng ta mới thành toàn. Sự hiện diện của chị em là một sứ vụ, mong muốn cho mọi người nhận ra tình yêu của cha. Tin Argentina, Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ Ba Lan săn sóc em gái của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các tu sĩ Ba Lan đã săn sóc em gái của Ngài là bà Maria Elena Pecolio. Cesare, tân giám đốc giáo xứ Công giáo Ba Lan ở Buenos Aires, em gái của Đức Thánh Cha cư ngụ và được giáo xứ đặc biệt săn sóc. Trong dịp lễ phục sinh, cha cùng Đức Tổng giám mục Miroso, người Ba Lan, sứ thần tòa thánh tại Argentina đến thăm bà Elena Pecolio. Trong thư gửi cha Jerry, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn tất cả sự săn sóc mà cha sở giáo xứ dành cho em gái của ngài, và viết, Elena là một phụ nữ can đảm, biết cách đương đầu với cuộc sống. Elena rất cần sự giúp đỡ của các cha. Các cha dòng Bernardino làm việc trong giáo xứ Ba Lan tại Buenos Aires vẫn mang mình Thánh Chúa cho bà Elena khi bà ở nhà thương trong thời gian phục hồi. Các nữ tu Ba Lan làm việc tại nhà dưỡng lão John Paul thứ hai cạnh nhà sứ Công giáo Ba Lan cũng đặc biệt quan tâm săn sóc em của Đức Thánh Cha. Trong gia đình, Đức Thánh Cha Francisco là con cả trong số 5 người con, bà Elena đứng thứ 3 và các anh cả 12 tuổi, nghĩa là năm nay bà 73 tuổi, và là người duy nhất trong số các em của Đức Thánh Cha còn sống. Năm 2013, khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, thì 3 người em khác không còn nữa.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Một vài nguyên tắc về việc áp dụng kỷ luật đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước hết, cha mẹ cần phải tỏ ra rõ ràng, dứt khoát và nhất quán khi áp dụng kỷ luật. Nếu hôm nay cha mẹ ra lệnh, còn không được làm điều đó, nhưng ngày hôm sau lại cho phép nó làm, để rồi vài ngày sau để trừng phạt nó cũng vì hành động ấy. Một cách xử sự như thế sẽ làm cho con cái bối rối, nghĩa là không phân biệt được giữa đúng và sai. Chẳng hạn, cha mẹ ra lệnh cho con cái tuyệt đối không được ăn uống trong phòng khách. Nhưng sau đó, vì mệt mỏi hay vì một lý do nào đó, cha mẹ lại để cho chúng ăn uống trong phòng khách. Làm như thế, cha mẹ vô tình muốn nói với con cái rằng, được ăn uống hay không trong phòng khách là tùy ở tâm trạng của cha mẹ. Khi họ vui thì được, khi họ không vui thì không được. Con cái sẽ làm điều chúng muốn và cảm thấy bất công khi bị trừng phạt vì làm điều sai. Con cái được phú bẩm cho một hệ thống radar rất nhạy cảm để đọc được những cảm xúc của cha mẹ. Do đó, nếu cha mẹ không tỏ ra nhất quán và dứt khoát trong việc áp dụng kỷ luật, chúng sẽ nương theo cảm xúc của cha mẹ để hành động, và như vậy sẽ không bao giờ phân biệt được điều ngay với lẽ trái, điều được phép làm với điều không nên làm. Nguyên tắc thứ hai trong việc áp dụng kỷ luật là cần có sự thống nhất giữa cha mẹ. Trong giáo dục gia đình, không gì tai hại bằng ông nói gà, bà nói vịt. Nếu cha mẹ không thống nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật, con cái sẽ lợi dụng kẽ hở ấy để tạo sự chia rẽ giữa hai người. Chia để trị. Châm ngôn quân sự này cũng có giá trị đối với sự chia rẽ giữa cha mẹ. Nếu cha mẹ chia rẽ, con cái sẽ không còn vâng lời cha mẹ nữa. Một nguyên tắc chung mà cha mẹ cần phải tuân thủ khi áp dụng kỷ luật là: trước khi áp dụng kỷ luật, hai người cần bàn bạc với nhau cho thấu đáo. Và khi một người đã đề ra một biện pháp, thì người kia phải tuyệt đối ủng hộ. Nguyên tắc thứ ba cũng rất quan trọng là sửa trị con cái là chuyện riêng tư giữa cha mẹ và con cái. Mục đích của kỷ luật là để phát huy ý thức về đúng sai nơi đứa con, chứ không phải để làm nhục hay làm cho nó tức giận. Bị kỷ luật công khai, nghĩa là trước mặt người khác, đứa trẻ hoặc tuổi hổ hoặc tức giận. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khuyên nhủ một cách rất thực tế: hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răng và sửa dạy. Bất cứ một cử chỉ bạo động nào, như tát vào mặt, gọi bằng những tên khinh bỉ, đều không phải là cách áp dụng kỷ luật. Những hình thức trừng phạt như thế chỉ tạo ra tức giận và dồn nén nơi con cái mà thôi. Một nguyên tắc khác mà cha mẹ cần quan tâm khi áp dụng kỷ luật cho con cái là gây ý thức trách nhiệm về hành động sai trái. Nếu cha mẹ áp dụng kỷ luật trong cơn giận dữ, rất có thể con cái sẽ không thể hiểu được lý do tại sao chúng bị trừng phạt. Chúng chỉ biết rằng chúng đã có hành động sai trái và do đó bị trừng phạt. Cách thế tốt nhất là cha mẹ nên ngồi lại với con cái và giải thích cho chúng thấy tại sao điều chúng làm là sai. Chẳng hạn, đứa con có thói quen ăn cắp tiền của cha mẹ. Đừng tra gạn nó có lấy tiền hay không, mà hãy hỏi nó tại sao nó lấy tiền. Rồi sau đó giải thích cho nó hiểu rằng lấy tiền không thuộc về mình là một điều xấu. Đứa trẻ không những nhận ra rằng điều nó làm là sai, mà còn từ từ nhận ra trách nhiệm của nó nữa. Việc sửa trị phải luôn là biểu hiện của tình thương của cha mẹ. Cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái thấy rằng, khi chúng làm điều sai trái, thì chính cha mẹ là người đau lòng hơn ai hết. Cha mẹ cần nhấn mạnh rằng, khi họ sửa phạt con cái, họ không hề ruồng bỏ chúng, mà chỉ nhắm đến hành động sai trái mà thôi. Cha mẹ phải cư xử như thế nào, để khi bị sửa phạt, đứa con vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Câu chuyện của hàng Bá Du được ghi lại trong Cổ học Tinh Hoa thật là ý nghĩa. Những khi ông có lỗi, ông thường bị mẹ đánh đòn. Một hôm, hàng Bá Du phải đòn khóc mãi. Người mẹ thấy vậy liền hỏi, mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế? Người con liền thưa, mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con không còn cảm thấy đau nữa. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc. Người mẹ sửa phạt mà đứa con không oán hận là bởi vì nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Sở dĩ kỷ luật là thể hiện của tình thương là bởi vì nó còn nói lên thiện chí muốn sửa đổi nơi chính cha mẹ nữa. Nếu kỷ luật chỉ tạo ra oán hận nơi con cái là bởi vì kỷ luật đó chưa được tuân giữ và sống nơi cha mẹ. Không một bậc cha mẹ nào có thể áp dụng kỷ luật một cách thành công vào con cái nếu chính họ chưa là những con người có kỷ luật. Cha mẹ bảo con cái phải bớt xem truyền hình để tập trung vào việc học hành, trong khi chính họ lại ngồi trước màn ảnh truyền hình suốt ngày. Làm sao con cái có thể tin tưởng nơi họ? Trước khi áp dụng kỷ luật cho con cái, chính cha mẹ phải là những người trước tiên tuân thủ kỷ luật đã. Tự trung, gương sáng của cha mẹ là thiết yếu trong việc áp dụng kỷ luật. Kết thúc câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được trích đọc gương của mẹ thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ, nhà ở gần nghĩa địa. Thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước làm y như vậy. Bà mẹ thấy thế nói, chỗ này không phải là chỗ con ta ở được. Bà liền dọn nhà ra gần chợ. Thấy người ta buôn bán lọc lừa, dối trá, Mạnh Tử về nhà cũng bắt chước y như thế. Bà mẹ thấy thế lại nói, chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được. Bà liền dọn nhà đến ở cạnh trường học. Thế là từ đó, Mạnh Tử bắt chước những trẻ em khác, học tập lễ phép, chuyên cần đèn sách. Nhưng một hôm, đang học, Mạnh Tử bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cưỡi, thấy thế, liền cầm dao, cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, và nói với con. Con đang đi học, mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này, mà cắt đứt đi vậy. Từ hôm đó, Mạnh Tử học hành rất chuyên cần, để sau này trở thành bậc thánh hiền. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
lịch sử cầu nguyện trong các dòng tu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã theo dõi đời sống cầu nguyện của các đan sĩ bên Đông và bên Tây. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những hình thức cầu nguyện trong đời tu và thời Trung Cổ với dòng Đa Minh, Francisco Camilo và vào thời cận đại. Giai đoạn 3, những dòng hành khất thời Trung Cổ. Dòng Đa Minh. Như đã biết, Thánh Đa Minh muốn lập một dòng đi giảng thuyết chứ không phải chỉ sống trong đan viện chuyên về phục vụ. Các sử gia ghi nhận Thánh Đa Minh như là con người chiêm niệm, homo orans, cầu nguyện ngay cả lúc đi đường, chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Một đặc điểm của Thánh Đa Minh là cầu nguyện cả hồn lẫn xác. Người đã để cho nước mắt tự động trào ra khi suy gẫm hay dần thánh lễ. Người không những chỉ cầu nguyện thầm kỹ trong tim, nhưng còn thở than, kêu khóc, rên xiết. Người cầu nguyện với tất cả thân thể, khi giang tay, khi chắp lại, khi cúi mình, khi quỳ gối, khi phủ phục xuống đất. Tuy nhiên, Thánh Đa Minh không buộc các phần tử của dòng phải theo một đường lối như mình. Người tôn trọng tự do của mỗi anh em trong các thức cầu nguyện. Dù vậy, nói chung, vào hồi khai nguyên, tu sĩ Đa Minh biết tới ba hình thức cầu nguyện như sau. Một là phụng vụ, thánh lễ và kinh lập tụng đọc chung. Hai, kinh nguyện thầm kín, ora sua secreta, sau khi nguyện kinh sáng sớm và kinh đêm, các tu sĩ cầu nguyện tư riêng ở trong nhà thờ. Và thứ ba, kinh nguyện chớp nhoáng, orationis furtive, để tùy nghi mỗi người vào lúc và thời gian thuận tiện. Ngoài kinh nghiệm cầu nguyện, những xin thảo cứu thần học về sự cầu nguyện đặc biệt trong các tác phẩm của Thánh Thomas Aquino, các tu sĩ Đa Minh còn để lại cho xã hội tràn chuỗi mân côi mà họ đã phổ biến khi đi giao giảng cho dân Chúa. Dòng Phan Sinh. Cũng như Thánh Tổ Phụ, các tàu sĩ đầu tiên của dòng có một quan niệm phóng khoáng về việc cầu nguyện. Họ không muốn ấn định thời khắc hay phương pháp suy niệm. Trọng tâm của đời họ là bắt chước phúc âm của Đức Kitô, chấp riêng trong mầu nhiệm tử nạn. Ngoài ra, ta cũng biết là Thánh Phan Sinh thích cầu nguyện dưới cảnh thiên nhiên, bởi vì quay vạn vật như là đường dẫn lên đấng tạo hóa. Tuy nhiên, dần dần, do ảnh hưởng của Thánh Bonaventura, đời sống cầu nguyện của San Francisco đi vào quy chế với giờ rất ấn định cho việc suy gẫm và những đường lối cầu nguyện. Họ chú trọng tới tâm nguyện hơn là khẩu nguyện. Theo Thánh Bonaventura, sự cầu nguyện có ba yếu tố sau đây. Một, biết mình. Hai, nhìn nhận sự tốt lành của Thiên Chúa. Ba, kết hợp với Chúa qua lòng mến, có thể bộc phát qua sự hân hoan hớn hở hay là chảy nước mắt và siêu thoát. dòng Francis ảnh hưởng tới lòng đạo đức bình dân qua việc truyền bá sự sùng kính thánh danh Chúa Giêsu, đàng thánh giá, viếng mình thánh Chúa. Dòng Cát Minh. Dòng Cát Minh có thể được xếp ở giữa khuynh hướng trí tuệ của dòng Đa Minh và khuynh hướng tâm tình của dòng Francis. Dòng Cát Minh dùng sách thánh để suy gẫm, nhờ đó để tiến tới những trình độ cao cấp của chiêm nghiệm. Và lúc đầu, nghĩa là hồi thế kỷ thứ 13, các tu sĩ Cát Minh coi việc suy niệm như là một bộ phận tư riêng. Thế nhưng vào thế kỷ thứ 16, các tu sĩ phải suy gẫm chung vào giờ ấn định. Ngoài ra, do ảnh hưởng của Teresa Avila, học thuyết về tâm nguyện trở thành hoàn hảo với những cấp độ khác nhau trong tiến trình tu đức. Dựa theo các tác phẩm của Thánh Teresa, người ta thường phát biểu các cấp độ cầu nguyện như sau: 1. Cầu nguyện. 2. Suy niệm. 3. Cầu nguyện tâm tình. 4. Cầu nguyện đơn giản. 5. Chiêm niệm thủ đắc. Và 6. Chiêm niệm thiên phú. Quan niệm này mang một khuyết điểm ở chỗ khẩu nguyện bị đánh giá thấp, nghĩa là được xếp ở bậc chót của đường chọn lành, với hậu quả là việc cử hành phụng vụ bị coi nhẹ, xét vì nó không giúp ích cho tâm nguyện. Giai đoạn 4, thời cận đại. Nói chung, các việc sáng lập dòng đều ý thức tầm quan trọng của việc cầu nguyện đối với việc thánh hóa bản thân và hoạt động tông đồ. Tuy nhiên, khi nói tới cầu nguyện, thì ngang ý tới tâm nguyện hơn là kinh nguyện phụng vụ. Nhiều tác giả đã viết ra những sách cung cấp đề tài suy gẫm cũng như phương pháp suy gẫm. Một vài phương pháp suy gẫm phát xuất từ một vài dòng đã bành trướng nhanh chóng sang các dòng khác hoặc qua hàng giáo sĩ. Một thí dụ cụ thể là phương pháp cầu nguyện và tĩnh tâm theo Thánh Ignatius. Không những các tu sĩ dòng tên áp dụng, mà lắm lúc nhà chức trách xã hội cũng muốn đưa vào giáo luật bắt buộc hết các giáo sĩ và tu sĩ. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng Thánh Ignatius không chủ trương hướng dẫn các tín hữu đạt tới sự kết hiệp huyền bí, cho bằng đào tạo những con người ngoan ngoãn để cho Thánh Linh điều động trong hoạt động tông đồ làm vinh danh Chúa. Người tu sĩ dòng tên phải trở nên nhà chiêm niệm trong hành động. Đại khái, phương pháp suy gẫm của Thánh Ignatius chú trọng tới việc vận dụng ba quan năng tinh thần. 1. Ký ức bày ra khung cảnh. 2. Trí tuệ suy nghĩ và đối chiếu với cuộc đời. 3. Ý chí thúc giục tâm tình và dốc quyết mang ra thực hành. Phương pháp của Thánh Francisco de Sales cũng nói tới việc huy động trí tuệ và ý chí trong việc suy gẫm, nhưng mà kéo dài hơn phút đàm đạo than thở với Chúa và kết thúc với một bó hoa thiêng liêng, nghĩa là rút lấy một tư tưởng hay một tâm tình nào đó để nuôi dưỡng trong ngày. Còn phương pháp của dòng Xuân Bích diễn tả việc suy gẫm thành ba châm ngôn như sau: 1. Đặt Chúa Kitô trước mắt, nghĩa là thờ lạy, cảm tạ, ngợi khen. 2. Đặt Chúa Kitô trong tim, nghĩa là thâm tín về sự cần thiết phải thực hành một nhân đức nào đó, để rồi từ đó ước ao xin Chúa ban ơn để thực hiện. 3. Đặt Chúa Kitô trên tay, nghĩa là quyết chí thực hiện cụ thể. Dù sao, tại những dòng ra đời và những thế kỷ gần đây, người ta ghi nhận rằng không những luật dòng bắt buộc việc suy gẫm chung hàng ngày, những cuộc tĩnh tâm hàng tháng và hàng năm, mà còn đặt ra nhiều thứ tuần tam nhật chủ nhật khác trên các mầu nhiệm Chúa Cứu Thế, Đức Mẹ và các thánh. Vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, phong trào phụng vụ chớm nở từ những ba viện Đức Đức Binh Pháp, Mỹ Đức, Solem, Marasu, Monseja, Marialac, với những thành quả có tầm ảnh hưởng rất toàn xã hội, được đánh dấu với cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vatican II. Theo đà đó, sau Công đồng, vai trò của kinh nghiệm phụng vụ được đặt đúng chỗ trong đời sống cầu nguyện. Đừng kể thánh lễ, cộng đồng và đồng tế, các dòng tu còn cử hành chung với nhau phục vụ giờ kinh. Xét vì từ nay họ có thể nguyện bằng tiếng bản quốc chứ không cần phải thay thế bằng kinh nhật khóa Đức Mẹ như trước. Việc làm quen với kinh thánh cũng khôi phục lại tục lệ Lectio Divina của các tăng sĩ. Nhưng mà bên cạnh những dấu hiệu tích cực đó, không thiếu những điều đáng lo ngại khi có những tu sĩ lơ là với việc cầu nguyện với lý do là bận rộn với công tác bác ái tông đồ, hoặc lấy cớ là họ tìm gặp Thiên Chúa ở trong tha nhân. Vì thế, bộ tu sĩ đã ra văn kiện chiều kích chiêm nghiệm đời tu năm 1980, trong đó trích dẫn một lời nhắn nhủ của Đức Giang Phô Lô Hai như sau: khi chúng ta mãi miết thi hành các công việc của Chúa, chúng ta đừng nên quên Chúa của các công việc. Những điều này có được lặp lại trong tuân huấn Vita Consecrata số 94-95 và huấn thị tái khởi hành từ Đức Chúa Kitô năm 2001 số 24-26. Ngoài những thách đố đặt ra cho hoạt động tông đồ, các tu sĩ còn phải đương đầu với những thách đố mới được đặt ra cho đời sống cầu nguyện. Chẳng hạn, nhiều nhóm hội đoàn, đặc biệt là giới trẻ, mong muốn chia sẻ cảm nhận cầu nguyện và những truyền thống cầu nguyện của các tôn giáo hoàn cầu, đặc biệt là tại châu Á. Tóm lại, các dòng tu đã để lại cho xã hội không những là những tấm gương về đời sống cầu nguyện, những khảo luận về sự cầu nguyện, nhưng đặc biệt là những hình thức thực hành cầu nguyện thì được tóm lại với những dạng thức như sau: tâm nguyện, suy gẫm lời Chúa, thánh thể, cử hành thánh lễ và hiệp lễ, thờ lại mình Thánh Chúa, phụng vụ giờ kinh, tôn kính Đức Mẹ, các khi có việc suy gẫm các mầu nhiệm mân côi, lãnh bí tích hòa giải, những thời gian hồi tâm và thinh lặng.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lời tôn ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa trong lại rồi đầy lũ bóng đêm tôi đời.
Có một người phụ nữ kể lại rằng, vào một buổi chiều gần lễ Phục Sinh, khi bà đang chuẩn bị bữa ăn, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà cầm điện thoại lên và nghe tiếng của một người đàn ông rất đanh thép. Con gái của bà lấy trộm quần áo và bị nhân viên của chúng tôi bắt quả tang, mời bà đến cửa tiệm của chúng tôi để xử lý. Người phụ nữ nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang ngồi lặt rau vui vẻ, và trong đầu bà hiện ra hình ảnh một cô bé khác đang sợ hãi giữa đám đông vì tội danh ăn cắp. Bà hỏi người bên kia đầu dây địa chỉ, rồi vội vàng lái xe đến đó. Khi đến nơi, bà nhìn thấy một cô bé trạc tuổi con gái của bà, đang đứng run rẩy, nước mắt lưng tròng giữa một đám đông đang vây quanh. Bà bước đến, ôm đứa bé vào lòng và nói với nhân viên bảo vệ: "Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, đừng làm nó sợ hãi." Rồi bà trả tiền phạt, mua bộ quần áo đó và đưa cô bé về nhà mình. Bà cho cô tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo mới vừa mua và chuẩn bị cho cô một dĩa đồ ăn thật ngon. Trong khi trò chuyện, bà biết rằng cô bé ấy mồ côi cha mẹ, đang sống với người bà nghèo khổ. Bà đã bảo con gái mình chọn ra nhiều bộ quần áo đẹp để tặng cho cô bé đó khi cô bé ra về. Nhiều năm sau, cũng vào một buổi chiều gần lễ Phục Sinh, tiếng chuông cửa nhà người phụ nữ ấy chợt vang lên. Mở cửa ra, bà nhìn thấy một cô gái có gương mặt rất quen thuộc đang đứng trước cửa, trên tay cầm một giỏ quà và nở một nụ cười rất tươi. Nhìn thấy bà, cô gái ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào nói: "Cô ơi, con là cô bé lấy cắp quần áo năm nào đây? Hôm đó, trong lúc sợ hãi, con đã đọc nhầm vào số điện thoại của cô. May sao cô đã đến và cứu con khỏi tình thế xấu hổ đó. Cô còn đưa con về nhà, đối xử như một đứa con của cô. Tấm lòng nhân hậu của cô đã khiến con quyết tâm sống tốt. Và giờ đây, con đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Con muốn đến để cảm ơn cô, vị cứu tinh của đời con." vị và các bạn thân mến, lòng bao dung mở ra một chân trời đổi mới hết sức tuyệt vời. Cô bé trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã phạm tội ăn cắp. Đây là một tội danh khiến cô rơi vào tình huống hết sức xấu hổ và chắc chắn sẽ bị nhiều người khinh ghét. Có lẽ cô sẽ bị người ta nhiếc mắng và còn có thể phải mang tội danh ăn cắp đến suốt đời. Thế nhưng, nhờ gặp được một người phụ nữ tốt bụng cứu cô ra khỏi tình cảnh khó khăn đó và còn đưa cô về nhà, đối xử với cô như một đứa con của bà, cô đã có cơ hội làm lại cuộc đời và có một tương lai rực rỡ. Cuộc sống cần lắm lòng bao dung để người người được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực bước ra khỏi lối đường tội lỗi và tâm tối vô vọng của mình. Là con người, ai mà không có những lần lầm lỗi? Những lúc đó, chúng ta cần lắm sự bao dung của người khác, thể hiện nơi cái nhìn cảm thông, những lời nói an ủi và những đôi tay đưa ra nắm lấy bàn tay của mình để có thể đứng lên và sửa chữa lỗi lầm. Trong những ngày mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, chúng ta thấy được điều này trong kinh nghiệm đổi mới cuộc đời của Thánh Phêrô sau lần vấp ngã và được Chúa bao dung tha thứ. Chúa Kitô Phục Sinh đã thân tình đến trò chuyện với Phêrô sau bữa ăn bên bờ hồ Tiberia. Bếp than vẫn còn rực hồng, nhưng sự day dứt về lần chối thầy trên bếp lửa ngày nào vẫn đang âm ỉ trong lòng Phêrô. Phêrô chờ đợi một lời trách móc từ thầy Giêsu, nhưng tuyệt nhiên người không nhắc lại chuyện cũ mà chỉ hỏi chuyện về trái tim của Phêrô: anh có yêu mến thầy không? Ba lần nghe Phêrô nói tiếng không và ba lần để Phêrô khẳng định lại tình yêu, Chúa Giêsu Phục Sinh đã làm sống lại tình yêu mà Phêrô đã đánh mất. Thánh Phêrô nhận được sự bao dung của Chúa và cuộc đời của ông được biến đổi. Chúng ta có mở lòng mình đón nhận sự bao dung của Chúa để đổi mới đời mình hay chưa? Những lần nói tiếng không trước yêu cầu và đau khổ của người khác, những lần trốn tránh trách nhiệm và việc bổn phận của mình đối với Chúa, và bao lần tự dằn vặt, không tha thứ cho mình. Chúng ta đã tự chôn vùi mình trong nấm mồ của sự thất vọng và cô đơn. Chúa Kitô Phục Sinh đem đến cho cuộc sống của chúng ta những ý nghĩa mới về lòng bao dung. Lòng bao dung làm cho đau khổ vơi đi, mang đến sự cảm thông tha thứ và xây dựng lại tất cả từ những đống tro tàn. Mừng Chúa Phục Sinh không phải là dịp để chúng ta long trọng kỷ niệm một biến cố xảy ra trong lịch sử, nhưng là cơ hội để đấng Phục Sinh đi vào đời mình, để người thay đổi não trạng, cách sống và để người đưa chúng ta ra khỏi nấm mồ của sự thất vọng, oán hờn và bất trung.
Ca lên nào ngàn vân khắp nơi, Chúa sống lại Ngài là nguồn sống mới, là hào quang cho chiếu nhân gian, đời lầm than không rõ nguy nan, trong Chúa con sang lòng con ca vang, con lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá, hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho niềm vui phục sinh không chỉ được diễn tả bằng những bài ca hào hùng hay tâm tình phấn khởi trong phụng vụ, mà còn được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng con qua lối sống bác ái, vui tươi và tin tưởng vào tình yêu phục sinh. Amen.
Dâng lên Ngài bài ca thiết tha, cúc cảm tạ rằng giàu tình thương mến, nhờ thập giá đem đến vinh quang,
tội trần gian con Chúa xóa tan ân phúc thương ban tràn lan trên sớm vang lời tung ca tình Chúa bao la vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi Chúa sống lại rồi đầy lối bóng đêm tội đời vang lời tung ca tình Chúa bao la vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi Chúa sống lại rồi đầy lối bóng đêm tội đời hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi Chúa sống lại rồi đầy lối bóng đêm tội đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.